nghênh quý vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc vì Ngài đem con người tội lỗi trở về cùng Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài là đấng ban sự sống vì Ngài tái tạo lòng người, ban cho họ sự sống mới. Chúa cũng là giáo sư từ trời. Không những lời Chúa nói, việc Chúa làm là sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là chân lý. Không phải Ngài có chân lý, nhưng chính Ngài là chân lý. Kính mời quý vị lắng nghe bài Chức vụ của Đấng Mêsi.
Chúa Giêsu phán rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu chẳng bởi ta, thì không ai được đến cùng Cha. Và trước khi kết thúc những ngày trên đất, Chúa cầu nguyện rằng: Thưa Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Đây là những câu Kinh Thánh giới thiệu về bốn sách Tin Lành: Matthew, Mark, Luca và Giăng. Những sách này được gọi là Tin Lành vì nó công bố một tin tức tốt lành. Tin tức tốt lành đó là Chúa Giêsu đã đến với thế giới loài người. Ngài đến với một sứ mạng và Ngài biết sứ mạng của Ngài là gì. Mối quan tâm hàng đầu của Chúa Giêsu là hoàn thành những công tác mà Cha Ngài đã giao cho Ngài. Lịch sử của nhân loại đã được phân chia làm hai: trước khi Chúa giáng sinh và sau khi Chúa giáng sinh. Lý do có sự phân chia dòng lịch sử là vì Chúa Giêsu đã thực hiện xong những gì mà Cha đã giao cho Ngài. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha Ngài rằng: Thưa Cha, tôi đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong việc Cha giao cho làm. Công việc của Ngài là gì? Khi xem trong bốn sách Tin Lành, chúng ta thấy rằng Chúa chết trên thập tự giá là công việc rất quan trọng của Ngài, vì bốn sách Tin Lành dành nhiều trang ghi lại biến cố này. Tuy nhiên, đây không phải là công việc duy nhất mà Chúa đã thực hiện khi Ngài còn sống trên đất. Ngài còn bày tỏ cho chúng ta biết phải sống như thế nào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, chúng ta còn nhận thấy nhiều phép lạ chữa bệnh của Ngài. Chúa chữa về phần thể xác và luôn cả phần tâm linh. Người đàn bà Samari được tái sanh, cuộc đời sai chê được biến đổi, nhiều tội nhân kinh nghiệm được sự đổi mới. Đó là sự chữa lành về phương diện tâm linh. Từ chỗ được chữa lành tâm linh, nó dẫn đến sự chữa lành về thể chất và tình cảm. 1/3 các sách Tin Lành ghi lại việc chữa bệnh của Chúa Giêsu. Khi đọc sách Mác, chúng ta sẽ thấy Chúa chữa bệnh và đuổi quỷ. Nhiều người ngày nay không tin nơi sự hiện hữu của ma quỷ. Họ cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng những người từng đối diện với quyền lực của ma quỷ không ngần ngại công nhận sự thật hiển nhiên này. Việc ma quỷ ám hại không phải là một trò đùa mà là một sự thực đã và đang xảy ra. Khi Chúa đối diện với người bị quỷ ám thì Ngài không nói với người đó, nhưng Chúa nói thẳng với quỷ đang chiếm hữu trong người này. Chúng ta tự hỏi liệu những người mang bệnh tâm thần ngày nay thì phải chăng có một số rơi vào trường hợp này? Nếu một bệnh nhân bị khống chế bởi quyền lực của ma quỷ nhưng lại được chẩn đoán và điều trị với căn bệnh tâm thần thì kết quả sẽ thế nào? Cả bốn sách Tin Lành, nhưng đặc biệt nhất là sách Mác, nhấn mạnh đến khía cạnh Chúa Giêsu đuổi quỷ. Việc Chúa có quyền trên thế giới tà linh cho biết Ngài là ai, Ngài là đấng như thế nào. Không có một tà linh nào là không khuất phục trước quyền năng của Ngài, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng nên muôn loài. Một số người khi đọc về những câu chuyện Chúa đuổi quỷ có thể cho rằng nếu Chúa giáng thế vào thời đại chúng ta, hẳn Ngài sẽ có cái nhìn khác hơn về vấn đề này. Nghĩ như vậy là chưa hiểu Chúa Giêsu là ai. Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở giữa vòng con người. Chúa phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời thành người, thì không ai được phép nói rằng những gì Ngài hiểu cách đây 2000 năm là thiếu sót. Xin quý vị đừng xem nhẹ việc Chúa chữa lành những người bị quỷ ám. Đây là một khía cạnh quan trọng trong chức vụ của Chúa Giêsu, vì nó nêu lên một thực tại đáng lưu tâm. Bên cạnh thế giới hữu hình, còn có thế giới vô hình. Đó là thế giới thuộc linh và cũng có một cuộc chiến thuộc linh. Kinh Thánh Tân Ước cho biết, có thánh linh và cũng có tà linh. Con cái Chúa được căn dặn là phải thử các linh hay thử các thần để xem nguồn gốc của nó đến từ đâu. Có linh đến từ Đức Chúa Trời và cũng có linh đến từ ma quỷ. Chúng ta không được phó mình và vội tin vào bất cứ linh nào vì đơn giản cho rằng hễ là linh thì thuộc về Thánh Linh. Chúa Giêsu đầy lòng thương xót đối với những người mất trí hay điên loạn, như trường hợp của một người đàn ông được ghi trong Kinh Thánh. Ông không mặc quần áo và không ai cưỡng chế được. Chúa Giêsu dành thời gian cho người này. Chúng ta không biết Chúa đã làm gì, Chúa đã làm như thế nào, nhưng kết quả là người này sau đó ăn mặc đường hoàng, tỉnh táo, ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Quý vị sẽ cảm thấy thế nào nếu có một người thân yêu bị bệnh được gọi là tâm thần, ngày đêm cứ dầm sương giải nắng, la hét, cười khóc bất chừng, thậm chí có lúc không mặc quần áo? Tôi tin rằng quý vị không ngần ngại đánh đổi những gì mình có để người thân yêu của mình được phục hồi, trở về tình trạng bình thường. Nhận thức điều này sẽ giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc Chúa đuổi quỷ, chữa lành cho nhiều người. Chúa Giêsu đã hoàn thành xong một công tác rất trọng đại mà Đức Chúa Cha đã giao cho Ngài. Đó là công tác cứu chuộc, công tác tái tạo đời sống con người. Tái tạo có nghĩa là đem con người trở về với tình trạng nguyên vẹn, tốt đẹp. Chúa đã làm điều này cho dù cuộc đời của họ tan vỡ, nổi trôi. Chúa Giêsu còn là đấng mặc khải. Ngài khẳng định rằng ta là đường đi. Câu này cho biết Chúa là phương cách duy nhất để con người được đến cùng Đức Chúa Trời thông qua sự chết của Ngài. Khi Chúa phán ta là sự sống, là Ngài muốn đề cập đến công việc tái tạo đời sống con người, đem họ trở về tình trạng tốt đẹp, kêu gọi họ sống một đời sống như Đức Chúa Trời mong muốn. Một công việc khác quan trọng của Chúa Giêsu là việc Ngài mặc khải cho loài người chúng ta. Nó còn được gọi là chức vụ giảng dạy. 1/3 các sách Tin Lành ghi lại những gì Chúa Giêsu đã giảng. Những sách Tin Lành cho biết Chúa là đấng như thế nào. Ngài là tiếng nói của Đức Chúa Trời hay Ngài là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta? Không những điều Chúa nói mà điều Chúa làm còn là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người. Chúa Giêsu khẳng định rằng ta là đường đi, ta là sự sống và Ngài cũng tuyên bố rằng ta là chân lý hay ta là lẽ thật. Theo quý vị, thì điều gì rất quan trọng trong chức vụ giảng dạy của Chúa Giêsu? Có giáo sư nào đã từng làm cho quý vị thất vọng không? Trên đời này, không có một giáo sư nào là toàn hảo cả. Thật là chuyện viển vông khi nghĩ rằng những người thầy mà mình hằng kính trọng sẽ không bao giờ làm cho mình bị thất vọng. Sớm muộn gì, rồi quý vị cũng sẽ khám phá những chỗ bất toàn nơi những bậc thầy của mình. Một số người vì quá thất vọng nên nói rằng tôi sẽ không bao giờ nghe điều gì từ nơi người đó nữa. Tuy nhiên một điều chắc chắn là khi đến với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ không bao giờ để cho quý vị thất vọng. Ngài sống cách toàn hảo như những gì Ngài đã nói hoặc Ngài đã giảng. Chúa Giêsu phán, ta là chân lý mà ta dạy ngươi, đó là chính ta. Nếu ngươi muốn biết những gì ta dạy, hãy đến và theo ta. Những chương đầu của sách Tin Lành Giăng ghi lại việc một số môn đồ gặp Chúa. Ngài quay sang họ và hỏi, các ngươi muốn gì? Đây là một câu hỏi đầy ý nghĩa. Các môn đồ, hay đúng hơn là các sứ đồ, không phải là các học giả hay những nhà thần học. Họ là những con người rất thực tế, nên họ hỏi lại thưa thầy, thầy ở đâu? Ít người thích những lý luận thần học, phần đông thích những gì thực tiễn, những gì hữu hiệu. Khi nghe hỏi thầy ở đâu, thì Chúa cũng thực tế như các môn đồ, nên Ngài đáp lại, hãy đến xem. Kinh Thánh ghi rằng, họ đến nơi Chúa ở và ở lại đó với Ngài. Sau này, mỗi một người trong vòng họ đã sống cho Ngài và đã chết cho Ngài, vì họ đã kinh nghiệm Chúa là ai. Không những họ biết Chúa qua những gì Ngài giảng dạy, mà họ còn kinh nghiệm Chúa khi sống chung với Ngài ròng rã 3 năm trường. Họ đã thấy gì khi họ quyết định đến để gặp Chúa? Họ thấy Ngài đúng là đấng như Ngài đã giảng. Lời giảng dạy của Chúa đầy quyền năng và sức mạnh thiêng liêng vì Ngài là Đức Chúa Trời. Một khi Ngài mở miệng để phán dạy, thì đó là lúc mà Đức Chúa Trời đương phán. Chúa Giêsu giải bày mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời tại lúc đó. Lời giảng của Ngài đầy quyền năng chạm đến lòng người vì Ngài sống với những gì Ngài đã giảng. Một trong những bài giảng của Chúa là bài giảng trên núi, được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Từ chương thứ tư về trước là bối cảnh của bài giảng này. Theo nhiều học giả, thì đây là bài giảng vĩ đại nhất mà Chúa Giêsu từng giảng. bài giảng trên núi xuyên suốt từ chương 5 đến chương 7. Khi xem lại bối cảnh của bài giảng này, thì chúng ta gọi nôm na, đây là lần bồi linh đầu tiên của Chúa Giêsu. Ngài thách thức những người theo Ngài trở nên một phần trong giải pháp cho các nan đề của xã hội. Ngài đang thi hành chức vụ với một đoàn dân đầy dẫy mọi nan đề. Chỉ một mình Ngài là người duy nhất đương đầu với những nan đề này. Và Chúa đã khởi sự bằng một chiến lược được mô tả ở phần cuối của Ma-thi-ơ chương thứ tư. Chúa lên núi và Mác đoạn 3 câu 13 cho biết Ngài kêu gọi nhiều người đến cùng Ngài. Chúa ban cho họ lời của Ngài để qua đó họ trở thành một giải pháp, một câu trả lời cho những người đầy dẫy nan đề còn ở dưới chân núi. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu là một trong những bài giảng sâu nhiệm nhất mà chúng ta sẽ học cách chi tiết sau này. Sách Tin Lành Giăng ghi lại bài giảng dài nhất của Chúa Giêsu tại phòng cao. Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài với bài giảng trên núi và kết thúc chức vụ của Ngài với bài giảng tại phòng cao. Khi Chúa chấm dứt bài giảng trên núi, Ngài đã đưa ra lời mời gọi, một lời mời gọi đầy thách thức và dấn thân. Chúng ta không biết có bao nhiêu người đến nghe Chúa giảng, nhưng chỉ có 12 người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài. Chúa ủy nhiệm họ trở nên những người đi ra giải quyết các nan đề cho quần chúng. Chúa ở với họ 3 năm, Ngài thường xuyên ở bên cạnh họ. Khi chức vụ của Ngài đến hồi kết thúc, Chúa đem họ riêng ra để phán dạy họ những lời cuối cùng được ghi lại trong Giăng chương 13, 14, 15 và 16. Chúng ta có thể xem đây là lần tu nghiệp cuối cùng của Chúa dành cho họ. Nó là phần dài nhất trong các lời phán dạy của Chúa Giêsu. Phần lớn những lời giảng dạy sâu nhiệm nhất của Ngài được tìm thấy ở bài giảng trên núi và tại phòng cao. Kính thưa quý thính giả, Chúa Giêsu là sự mặc khải toàn hảo nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Trong đó, những lời giảng dạy của Chúa, nhất là bài giảng trên núi và tại phòng cao, là sự giải bày rõ ràng về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ước mong quý thính giả dành thời giờ để học về những lời giảng của Chúa Giêsu cho đến khi hiểu và áp dụng lời Ngài vào đời sống mình.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.